Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiệt hại. Hôm nay, ngày 17 tháng 9 năm 2021, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ 24 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8 từ câu 1 đến câu 3. Khi ấy, Đức Giêsu rào qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi 7 quỷ. Bà Joanna, vợ ông Khuda, quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa mở đầu cho chương 8 sách Tin Mừng Luca hôm nay ghi lại cho chúng ta một bản văn đậm chất riêng của Thánh sử Luca khi đề cập đến vai trò các phụ nữ đóng góp vào công việc của Đức Giêsu và trong cộng đoàn giáo hội tiên khởi. Thánh Luca chắc hẳn lưu tâm đến thời Cụ Ước và trong nhiều nền văn minh khác. Phụ nữ bị coi là thứ cấm kỵ, đối tượng của sức mạnh bí ẩn, bị khuất phục dưới thảm trạng bi đát bên lề. Đức Giêsu là người đầu tiên loại bỏ não trạng ấy, khi người cho các phụ nữ được tham gia vào sinh hoạt của nhóm 12. Khi ấy, Đức Giêsu rào qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Sự hiện diện và phục vụ của các phụ nữ bên cạnh Đức Giêsu và nhóm 12 chứng tỏ rằng trong giáo hội của người không hề có sự phân biệt phụ nữ. Sự kiện những phụ nữ đi theo Đức Giêsu ngay từ lúc người bắt đầu sứ vụ công khai chứng tỏ rằng họ là những người đồng hàng với các tông đồ trong việc loan báo tin mừng của người. Nhưng đối với những phụ nữ này, cũng như đối với các môn đệ, chúng ta nhận thấy đó là một nhóm người pha trộn rất kỳ lạ. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi 7 quỷ. Bà Joanna và ông Khuda, quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Có Maria Magdala là người đã được Đức Giêsu giải thoát khỏi 7 quỷ. Rõ ràng cô đã có một quãng đời tối tăm và bê bối. Lại có bà Joanna và ông Khuda, quản lý của vua Herode. Thật là điều lạ lùng. Khi thấy Maria Magdala với dĩ vãng xấu xa, và bà Joanna, phu nhân của một vị quản lý của triều đình, lại ở chung một nhóm với nhau. Chắc hẳn Đức Giê-xu và lời giáo huấn của người về nước trời đã biến đổi họ. Tuy xuất phát điểm khác nhau, nhưng khi được Đức Giê-xu mời gọi, cuộc đời của những phụ nữ này đã buông theo ân sủng để tìm thấy điểm chung. Đó là được gặp Đức Giê-xu, được cảm nghiệm tình thương của người, được đặt niềm tin nơi người, sẵn sàng sám hối, biến đổi, quảng đại để đi theo người và phục vụ người cách trung thành. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nhóm phụ nữ đi theo Đức Giê-xu có những giúp đỡ rất thực tiễn. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-xu và các môn đệ. Là phụ nữ không được phép giảng dạy, nhưng các bà đã cung cấp những gì mình có cho Đức Giê-xu và các môn đệ. Các bà đã tình nguyện đi theo và phục vụ tin mừng cách âm thầm và quảng đại giống như Thầy. Giống như các bà đặc ân trở thành con cái Chúa và môn đệ Đức Giê-xu của chúng ta là để phục vụ như Thầy đã làm với sự khiêm tốn, tình yêu vị tha, lòng quảng đại, vui mừng và sẵn sàng làm bất cứ việc gì Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta. Thiên Chúa đã ban mọi ân sủng cần thiết để chúng ta thực hiện công việc và sứ mệnh của mình. Thiên Chúa trong quyền năng vô biên không cần đến ai, nhưng trong sự khôn ngoan và tình yêu của người, người đã chọn lựa và giao phó công việc của người cho chúng ta. Chúa Thánh Thần trang bị cho chúng ta tất cả những gì cần thiết để chúng ta yêu mến và phục vụ tha nhân. Không ai là vô dụng hay thừa thãi trong công việc của Chúa. Không có ân huệ nào mà lại không ích lợi cho việc phục vụ Chúa. Nơi Đức Giê-xu, người bé nhỏ nhất trong vương quốc của Chúa, cũng đều có một chỗ đứng và một sứ mạng. Phần chúng ta đã tìm thấy được niềm vui khi phục vụ Chúa và tha nhân hay chưa? Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tích cực dùng tất cả các khả năng và ân lộc Chúa ban để đóng góp vào công cuộc loan báo tin mừng trong niềm vui và bình an mà không đòi hỏi lợi lộc hay danh vọng. Amen.
Thank you. cho con một đời dân thân phục vụ trong yêu thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Sachsen, Slovakia. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại đền Thánh Đức Mẹ Bảy Sự. Vào lúc 7 giờ sáng, thứ Tư ngày 15 tháng 9 vừa qua, ngày cuối cùng của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến tông du lần thứ 34 của Ngài, tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô Bratislava, Đức Thánh Cha đã giã từ các nhân viên, cảm ơn các ân nhân và bạn hữu của Tòa Sứ Thần, rồi lên đường tiến về đền Thánh Quốc gia Sachsen, cách đó hơn 70 cây số về hướng Bắc. Sachsen chỉ có gần 5.000 dân cư và có lịch sử từ thời hai thánh anh em Cirilo và Metodio. Khi đến đền thánh lúc 9 giờ 10 phút, Đức Thánh Cha đã gặp riêng các giám mục thuộc 11 giáo phận ở Slovakia, và tiếp theo đó, vào lúc 9 giờ 30 phút, bên trong vương cung thánh đường, Ngài đã cùng với các vị đọc kinh cầu cho đất nước và dân tộc Slovakia trước tượng Đức Mẹ Bảy Sự. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tiếp đó bắt đầu lúc 10 giờ. Đồng tế với Ngài có hơn 50 hồng y và giám mục Slovakia cùng với các nước kế cận và 300 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, đi từ bài tin mừng thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Thánh Giuse mẹ Maria với cụ già Simeon khi mang Chúa Giêsu lên đền thờ Jerusalem, và cụ Simeon tiên báo đau khổ mẹ Maria sẽ chịu như gươm thâu qua lòng bà. Đức Thánh Cha nói, dưới ánh sáng bài tin mừng vừa nghe, chúng ta có thể nhìn mẹ Maria như mẫu gương đức tin. Chúng ta có thể nhận ra ba đặc tính của đức tin là lên đường, loan báo, cảm thương. Trước tiên, đức tin của mẹ Maria là một đức tin lên đường. Thiếu nữ thành Nazareth, sau khi nhận được lời loan báo của thiên thần, đã lên đường tiến về miền núi để đến viếng thăm và giúp đỡ bà chị họ Elizabeth. Cũng vậy, mẹ Maria là mẫu gương đức tin cho dân Slovakia, một niềm tin lên đường, luôn được lòng sùng mộ đơn sơ và chân thành linh hoạt, luôn trên đường tìm kiếm Chúa. Tiếp đến, đức tin của mẹ Maria cũng là một đức tin ngôn sứ, đức tin loan báo. Bằng chính cuộc sống, thiếu nữ thành Nazareth là lời loan báo công trình của Thiên Chúa trong lịch sử về hoạt động thương xót của Chúa, đảo lộn những tiêu chuẩn của trần gian, khi nâng người hèn mọn lên và hạ thấp những kẻ kiêu căng. Áp dụng vào Slovakia, Đức Thánh Cha nói, Slovakia cũng đang cần các vị ngôn sứ. Đây không phải là thù nghịch với trần thế, nhưng là những dấu chỉ chống đối trong thế giới. Các Kitô hữu biết chứng tỏ bằng cuộc sống vẻ đẹp của tin mừng. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, mẹ Maria là mẹ cảm thương. Niềm tin của mẹ cảm thương. Với lòng ân cần của người mẹ, mẹ Maria quan tâm làm sao để tại tiệc cưới Cana, đôi tân hôn không bị thiếu rượu. Mẹ đã chia sẻ với con sứ mạng cứu độ cho đến dưới chân thập giá. Mẹ Maria tan nát trong lòng, mẹ cảm thương đón nhận những nước mắt của chúng ta, đồng thời an ủi chúng ta, chỉ cho chúng ta chiến thắng chung kết trong Chúa Kitô. Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Stanislav Zolensky của giáo phận Bratislava, Chủ tịch Hội đồng giám mục Slovakia, đã chân thành cảm ơn Đức Thánh Cha vì cuộc viếng thăm, nhất là đã ở lại thêm để cử hành thánh lễ này tại đền thánh Sachsen, cũng như đã viếng thăm các nơi và gặp gỡ cả những người nghèo, cộng đoàn Do Thái và các anh chị em Kitô khác. Đức Tổng giám mục tin rằng Đức Thánh Cha đã thắp lên ngọn lửa sinh động nơi tâm hồn nhiều người, để có thêm nhiều người khác được biết và yêu mến Thiên Chúa và săn sóc tha nhân. Trong dịp này, Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời cảm ơn các giám mục vì đã chuẩn bị và đón tiếp. Ngài tái cảm ơn bà Tổng thống và chính quyền dân sự, cũng như tất cả những người đã cộng tác bằng nhiều cách, nhất là cầu nguyện. Đức Thánh Cha tái chào thăm các thành viên Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha làm phép hoa hồng vàng để tặng cho tượng Đức Mẹ Sầu Bi của đền thánh. Đây là hoa hồng vàng thứ 5 ngày tặng cho một đền thánh Đức Mẹ trong gần 9 năm làm giáo hoàng. đã từ Sastin, Đức Thánh Cha đi ra phi trường quốc tế Bratislava, cách đó 86 cây số. Tại đây, vào lúc 1 giờ 30 chiều, đã diễn ra nghi thức từ biệt với sự hiện diện của bà Tổng thống Zuzana Caputova, hàng quân danh dự và sự chào từ biệt của hai phái đoàn. Máy bay An Italia chở Đức Thánh Cha và những người cùng đi cất cánh lúc 2 giờ chiều, và sau 1 giờ 45 phút bay, ngài đã về đến phi trường Ciampino của Roma vào khoảng 3 giờ 30 chiều. Trên đường về Vatican, Đức Thánh Cha đã ghé lại đền thờ Đức Bà Cả để cảm ơn Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, kết thúc tốt đẹp 4 ngày tông du ở nước ngoài. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Tổng giáo mục Giuse cùng giáo xứ Hàm Long chia sẻ thực phẩm thiết yếu giữa đại dịch COVID-19. Chiều thứ Tư ngày 15 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giáo mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã cùng với cha xứ và giáo xứ Hàm Long đã đến hỗ trợ anh chị em có hoàn cảnh khó khăn giữa cơn đại dịch kéo dài trong địa bàn nội thành Hà Nội. Vào lúc 14 giờ 30 phút, Đức Tổng Giuse đã gặp gỡ cha xứ Giuse Vũ Quang Học và một số anh chị em giáo dân trong nhóm thiện nguyện của giáo xứ Hàm Long tại hội trường của giáo xứ. Sau đó, Đức Tổng Giuse đã đích thân cùng đoàn thiện nguyện đi đến tận nơi cư trú để trao quà cho các anh chị em cần sự giúp đỡ. Giáo xứ Hàm Long trong suốt thời gian đại dịch vừa qua đã kêu gọi tổ chức được nhiều chuyến thiện nguyện bác ái và kịp thời hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn. Lời kêu gọi nhận được sự hưởng ứng và đóng góp tích cực từ chính anh chị em giáo dân trong giáo xứ cũng như nhiều ân nhân mở lòng chia sẻ ủng hộ. Đợt thiện nguyện này được tổ chức với hơn 100 xuất quà hỗ trợ các thực phẩm thiết yếu cho bà con vùng dịch như gạo, mì tôm, rau xanh, trứng, v.v. chủ yếu cho các hoàn cảnh khó khăn trên khu vực quận Hai Bà Trưng không phân biệt tôn giáo. Ước mong có nhiều hơn nữa những tấm lòng quảng đại chung tay giúp đỡ anh chị em đang gặp khó khăn trong cơn đại dịch. Tin giáo hội tại Mexico. 280 giáo sĩ Mexico tử vong vì đại dịch COVID-19. Theo thống kê mới công bố hôm 12 tháng 9 vừa qua, 280 giáo sĩ công giáo tại Mexico đã tử vong vì đại dịch COVID-19. Trong số này, có 6 giám mục, 251 linh mục và 13 phó tế, cùng với 10 nữ tù. Tổng cộng tại Mexico có hơn 267.000 người chết vì virus corona. Đợt dịch thứ ba gia tăng mạnh vì biến thể Delta, nhưng nay dần dần giảm bớt. Mặt khác, tại Venezuela, Đức Hồng Y Jorge Ursula Sabino, 79 tuổi, nguyên tổng giám mục giáo phận thủ đô Caracas, đã bị COVID-19 và được đưa vào khu vực điều trị khẩn trương tại bệnh viện và tình trạng sức khỏe của ngài rất mong manh. Hôm 13 tháng 9 vừa qua, Tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Venezuela cho biết như trên, và theo ý muốn, Đức Hồng Y đã lãnh nhận bí tích sức giàu bệnh nhân. Hội đồng Giám mục cũng công bố một thư của Đức Hồng Y Savino, trong đó ngài từ biệt các tín hữu và cầu mong đất nước Venezuela sớm hồi phục từ tình trạng rất tiêu cực hiện nay. Tin Vatican. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống nhóm đại hội. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống sẽ nhóm đại hội 2021 từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9 tới đây về đề tài sức khỏe công chúng trong biến tượng hoàn cầu, đại dịch, đạo đức sinh học và tương lai. Khóa học tiến hành trực diện nhưng cũng có thể tham dự trực tuyến. Các viện sĩ và chuyên gia năm châu sẽ trao đổi không những về đại dịch COVID-19 nhưng còn về thách đố hoàn cầu mà đại dịch đưa ra để có một sự phân phối công bằng các phương pháp trị liệu và trợ giúp y tế trên thế giới. Nếu để uổng phí cuộc khủng hoảng này thì đó là điều còn tệ hơn chính cuộc khủng hoảng. Như thường lệ, đề tài tổng quát sẽ được thảo luận qua một cuộc hội luận mở cho công chúng theo dõi qua Internet. Trong số các chuyên gia được mời thuyết trình, có bác sĩ Jules Hoffman, giải Nobel Y khoa năm 2011, bác sĩ John Kengason, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại Cameroon và nhiều vị khác. cuộc hội luận trực tuyến muốn trình bày suy tư về kinh nghiệm đại dịch trong viễn tượng luân lý đạo đức, đặt ra ánh sáng những vấn đề y khoa, sinh thái học và xã hội học, đòi phải có tinh thần trách nhiệm của chúng ta và cần thay đổi tâm thức cũng như các cơ cấu. Mục đích là để mang lại một đóng góp đặc sắc cho cuộc thảo luận quan trọng về sức khỏe công chúng và về những vấn đề mà tình trạng cấp thiết về y tế hiện nay cho thấy rõ, hầu đạt tới một sự đổi mới sâu rộng trong xã hội và hướng đến một tương lai công bằng và dài hạn hơn. Đức Tổng giám mục Vincenzo Baglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, giải thích rằng, để chăm sóc sức khỏe, trước tiên chúng ta phải sống. Đối với các nước Tây Phương, ưu tiên được biểu lộ qua các vaccine và thực sự chúng ta đang chứng kiến nỗ lực chích vaccine rộng lớn chưa từng có trong lịch sử. Tuy nhiên, chúng ta không được quên rằng cần kiến tạo một nền y tế công bằng trên bình diện thế giới. Vì thế, đề tài chủ yếu cho suy tư của chúng ta là tương lai việc săn sóc chữa trị và y tế, nếu chúng ta thực sự muốn chứng tỏ mình đã học được bài học từ đại dịch này. Đối với đa số dân trên thế giới, ngoài vaccine còn có một điều ưu tiên là làm sao được săn sóc hữu hiệu và có những tiện ích giúp họ sống. Cần vượt thắng hố chia cách không những về vaccine nhưng cả về khả thể được săn sóc sức khỏe công cộng, loại bỏ các vấn đề liên hệ tới sự thiếu thốn các cơ cấu và tài nguyên ít ỏi dành cho việc chữa trị bệnh tật. Tin Pretoria, Nam Phi. Các giám mục miền Nam Phi tố giác nạn ăn cắp tiền chống COVID-19. Liên Hội đồng Giám mục chín nước miền Nam Phi Châu, gọi tắt là IMBISA, tố giác nạn tham nhũng và biển thủ tiền lẽ ra được dùng để chống đại dịch COVID-19, đồng thời kêu gọi giới hữu trách liên đới với những thành phần yếu thế và nghèo khổ nhất trong xã hội cũng như bài trừ nạn bạo lực. Trong tuyên ngôn công bố hôm 10 tháng 9 vừa qua tại Pretoria, Ban Thường vụ Liên Hội đồng Giáo mục miền Nam Phi viết rằng, chúng tôi đã chứng kiến những vụ tham nhũng liên quan tới sự biển thủ các ngân khoản cần được dùng để chống nạn đại dịch. Nhiều người trẻ phải chờ đợi ngoài lề và không thực sự tham gia vào nền kinh tế, họ mau lẹ bị mất niềm hy vọng và nghĩ rằng tình thế sẽ không bao giờ thay đổi. Trong thực tế, một số quốc gia chúng ta phải chứng kiến cảnh bạo lực và nạn ăn cắp rộng lớn. Kết quả sau cùng của tình trạng này là nạn di cư của dân chúng. Các nước và các cộng đoàn tiếp cư vốn đã thiếu tài nguyên để lo cho dân chúng nước liên hệ, nay càng khó có thể đáp ứng trách nhiệm tiếp đón và săn sóc những người di cư từ nước khác. Tình trạng này tạo nên những căng thẳng giữa dân địa phương và những người mới đến. Tuy ở giữa những căng thẳng ấy, các giám mục chín nước thuộc tổ chức IMBISA là Mozambique, Namibia, Sao Tome và Principe, Nam Phi, Angola, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini và Botswana khuyến khích thực thi tỉnh liên đới, nhất là với những thành phần yếu thế nhất trong xã hội như những người di dân và tị nạn hoặc những người tản cư khác. Các giám mục cũng kêu gọi đẩy mạnh việc huấn luyện và giáo dục ở mọi cấp độ trong giáo hội để thăng tiến công ích. Việc huấn luyện này cần dành đặc biệt cho những người muốn đảm nhận chức vụ chính trị. Các giám mục IMBISA khẳng định, chính trị thường bị coi là xấu, nhưng nó vẫn là một ơn gọi cao thượng và là một trong những hình thức cao nhất của đức bác ái khi nó tìm cách phục vụ công ích. Tin Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ cổ bỏ hai dự án bảo tồn sự hiện diện Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức bác ái quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ đang phát động chiến dịch lạc quyên để tài trợ hai dự án giúp bảo tồn sự hiện diện của Kitô giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Dự án thứ nhất là tái khởi động các chuông của nhà thờ chính tòa Chúa Thánh Linh ở quảng trường trung ương Taksim thuộc thành phố Istanbul, và thứ hai là mở lại nhà thờ chính tòa Thánh Gioan Tông Đồ ở thành phố Smyrna. Trong thông cáo công bố ngày 6 tháng 9 vừa qua, Hội trợ giúp các giáo hội đau khổ giải thích rằng, việc mở lại và tu bổ các nơi thờ phượng Kitô giáo có tầm quan trọng rất lớn để góp phần duy trì sự hiện diện của các tín hữu Kitô rất ít ỏi tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại nước này, cộng đoàn Kitô chỉ chiếm 0,2% dân số, lại bị sức ép mạnh mẽ vì sự tái hồi giáo hóa xã hội gây ra.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong ba bài vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu về nguyên tắc công ích, là một trong bốn nguyên tắc trong học thuyết xã hội của giáo hội. Công ích là những điều kiện cần thiết cho con người, dù là cá nhân hay tập thể, đạt tới sự phát triển toàn diện và đầy đủ một cách dễ dàng hơn. Trong đó chúng ta đã nói đến lập trường của giáo hội về quyền tư hữu và giới hạn của nó, cũng như nguyên tắc về việc sử dụng nguồn tài nguyên chung của nhân loại. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã nói về ý nghĩa của công ích đối với người nghèo và quan điểm của giáo hội trong việc chọn lựa bênh vực và bảo vệ người nghèo. Trong bài hôm nay, chúng ta bước qua tìm hiểu về nguyên tắc bổ trợ. Vậy, nguyên tắc bổ trợ là gì? Thưa, nguyên tắc bổ trợ được hình thành năm 1931 trong thông điệp 40 năm của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11. Để có thể giải thích rõ ràng và đầy đủ hơn về nguyên tắc này, chúng ta tạm gọi dài dòng, đây là nguyên tắc bổ trợ và phân quyền. Tại sao lại nói dài dòng như vậy? Thưa là vì nguyên tắc này gồm hai khía cạnh, vừa bổ trợ hay hỗ trợ, vừa trao quyền để thực hiện công việc tương ứng. Chúng ta cùng đi vào phân tích chi tiết hơn. Trong xã hội, mỗi nhiệm vụ luôn được trao cho một đơn vị từ cấp cao xuống cấp thấp, cho đến cấp nhỏ nhất để thực hiện nhiệm vụ đó. Và khi một đơn vị hay một cấp nhỏ hơn không thể chu toàn nhiệm vụ, không thể giải quyết được vấn đề, thì khi đó, cấp cao hơn phải đảm nhận trách nhiệm giải quyết. Tuy vậy, trong trường hợp nhóm ở cấp nhỏ hơn cần sự giúp đỡ để thực hiện nhiệm vụ này và đề nghị xin được giúp đỡ, thì nhóm gần nhất ở cấp cao hơn phải hỗ trợ cho họ. Sách giáo lý Ducat gọi đây là nguyên tắc bổ trợ và đề nghị hỗ trợ. Về điều này, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã nói rằng, giáo hội cần trao cho giáo dân những công việc họ có thể thực hiện, thậm chí còn làm tốt hơn các giáo sĩ, và cần khuyến khích giáo dân tự do hoạt động và thể hiện trách nhiệm cá nhân, trong các giới hạn được đặt ra cho công việc của họ, hoặc được đòi hỏi bởi phúc lợi chung của giáo hội. Cũng vậy, trong bối cảnh của một gia đình, nếu một gia đình gặp chuyện khó giải quyết hoặc không thể giải quyết vì có quá nhiều gánh nặng, thì khi đó nhà nước có thể can thiệp, hỗ trợ và giúp đỡ. Về tổng quát, nguyên tắc bổ trợ ra đời để gia tăng quyền tự do của cá nhân, nhóm, đoàn thể và để ngăn chặn sự tập trung quyền lực quá mức ở cấp cao hơn. Đó là lý do chúng ta gọi là việc phân quyền. Nói cách khác, sáng kiến cá nhân cần phải được khuyến khích vì khả năng tự lực cánh sinh, tự giúp đỡ chính mình là một yếu tố quan trọng của phẩm giá làm người. Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln đã nói, bạn đừng giúp người ta bằng cách làm hết cả những gì mà chính họ có thể làm và nên tự làm. Vậy, nguyên tắc bổ trợ có áp dụng cho lĩnh vực chính trị không? Thưa có. Trong lĩnh vực chính trị, việc áp dụng nguyên tắc bổ trợ là điều bắt buộc. Ví dụ, khi phải quyết định mối liên hệ giữa chính quyền địa phương với chính quyền trung ương, chỉ trong trường hợp chính quyền địa phương không thể tự giải quyết vấn đề, thì chính quyền trung ương mới lấy thẩm quyền của mình để thi hành nhiệm vụ ấy. Tuy nhiên, trên nguyên tắc,
cũng có những tình huống mà cấp cao hơn phải can thiệp ngay lập tức. Ví dụ, khi đại dịch hay thiên tai xảy ra trên diện rộng, hay khi nhân quyền bị vi phạm, thì khi đó chính quyền cấp trung ương sẽ phải ra tay can thiệp trực tiếp và nhanh chóng để hạn chế những hiểm họa lớn có thể xảy ra. Vậy thì, nguyên tắc bổ trợ có ý nghĩa gì cho từng cá nhân? Thưa, trong thực tế, có thể có nhiều người thường nại lý do này lý do kia để không thi hành nhiệm vụ theo khả năng của mình và đun đẩy trách nhiệm cho người khác, cho cấp trên. Đây là điều vẫn thường xảy ra. Cũng vậy, chúng ta vẫn thường nghe thấy một vài trường hợp sống tầm gửi, há miệng chờ sung, dựa dẫm vào người khác mà không chịu khó tự thân ra sức làm việc. Các tổ chức bác ái từ thiện chính thống có chủ trương trao cho họ chiếc cần câu thay vì cho con cá. Đó là họ đang đi theo nguyên tắc bổ trợ này. Nói cách khác, theo tinh thần của nguyên tắc bổ trợ, từng cá nhân chúng ta không nên và không thể đẩy những vấn đề thuộc về đời sống của chính mình cho các cấp cao hơn. Chúng ta cần tự mình tìm ra cách giải quyết vấn đề, và khi cần thì yêu cầu sự hỗ trợ từ cấp cao hơn. Dĩ nhiên, trước khi yêu cầu hỗ trợ từ cấp cao hơn, chúng ta cũng nên tìm đến sự nâng đỡ trực tiếp từ những đơn vị hay cá nhân đồng cấp, vì điều đó phù hợp cả với người giúp đỡ và người được giúp đỡ. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Hãy trân trọng và khích lệ người khác phát triển theo khả năng của họ. Nguyên tắc bổ trợ mà chúng ta vừa tìm hiểu được áp dụng rất nhiều trong các hoạt động xã hội. Nếu chúng ta hiểu và áp dụng nguyên tắc này chu đáo, thì các sinh hoạt trong xã hội sẽ đạt được nhiều thuận lợi. Như đã nói, điều này không chỉ áp dụng trong lĩnh vực xã hội hay chính trị, mà cả trong gia đình và trong đời sống của giáo hội. Một cách nào đó, nguyên tắc bổ trợ và phân quyền cũng tương đương với thành ngữ trao cho người ta chiếc cần và dạy cách câu thì tốt hơn là cho một con cá. Trong bài lần tới, chúng ta tiếp tục bàn thảo mở rộng hơn về việc áp dụng nguyên tắc này. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Thật giá là công cụ của sự chết, nhưng nó đã trở thành nguồn sống. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng tại giờ kinh phụng vụ theo nghi lễ Byzantine tại Brezo, Slovakia hôm 14 tháng 9 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Chúng tôi công bố Chúa Kitô bị đóng đinh, quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thánh Phaolô cho chúng ta biết như thế, nhưng Ngài không giấu giếm sự kiện này là, về mặt khôn ngoan của loài người, thật giá xuất hiện như một điều hoàn toàn khác, đó là tai tiếng, ngu xuẩn. Thật giá là một công cụ của sự chết, nhưng nó đã trở thành nguồn sự sống. Đó là một cảnh tượng khiếp đảm, nhưng nó đã tiết lộ cho chúng ta vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao trong ngày lễ hôm nay, dân Chúa tôn kính thập giá và phục vụ cử hành nó. Tin mừng của Thánh Gioan cầm tay chúng ta và giúp chúng ta đi vào mầu nhiệm này. Chính Thánh Sử đã hiện diện, đứng dưới chân thập giá, nhìn chằm chằm vào Chúa Giê-xu treo lơ lửng ở đó, và Ngài biết, người thấy điều này đã làm chứng cho nó. Thánh Gioan vừa thấy, vừa làm chứng. Đầu tiên là thấy. Thánh Gioan đã thấy gì khi đứng dưới chân thập giá? Chắc chắn những gì người khác cũng đã thấy. Chúa Giê-xu, một người vô tội và tốt lành, đã bị giết một cách tàn nhẫn giữa hai tên tội phạm. Tuy nhiên, một bất công nữa trong nhiều bất công, nhiều hy sinh đẫm máu vẫn không thể thay đổi được lịch sử. Bằng chứng mới nhất cho thấy, dòng biến cố trong thế giới của chúng ta không thay đổi. Điều thiện bị gạt sang một bên và điều ác thắng thế và phát triển rực rỡ. Trong mắt người đời, thập giá tượng trưng cho sự thất bại. Chúng ta cũng có thể có nguy cơ không đi quá cái nhìn đầu tiên và hời hợt này. Chúng ta cũng có thể không chấp nhận sứ điệp của thập giá, cho rằng Thiên Chúa cứu chúng ta bằng cách để mọi điều ác trong thế giới của chúng ta đổ sụp xuống trên người. Chúng ta có thể không chấp nhận, ngoại trừ có lẽ bằng lời nói, một Thiên Chúa yếu đuối và bị đóng đinh, và thay vào đó, chúng ta thích mơ về một Thiên Chúa quyền năng và đặc thắng. Đây là một cơn cám dỗ rất lớn. Biết bao lần chúng ta khao khát một Kitô giáo của những người chiến thắng, một Kitô giáo đắc thắng, quan trọng và gây ảnh hưởng, nhận được vinh quang và danh dự. Tuy nhiên, một Kitô giáo không có thập giá là một Kitô giáo trần tục và tự cho thấy mình cằn cỗi và vô sinh. Trái lại, Thánh Gioan đã nhìn thấy trong thập giá sự hiện diện và công việc của Thiên Chúa. Nơi Chúa Kitô chịu đóng đinh, Ngài đã nhận ra vinh quang của Thiên Chúa. Ngài thấy rằng, bất chấp bề ngoài, Chúa Giê-xu không phải là kẻ thua cuộc, mà là Thiên Chúa, đấng sẵn lòng hiến thân vì mọi người. Tại sao người làm điều này? Người có thể cứu mạng sống mình, người có thể giữ khoảng cách với sự khốn khổ và tàn bạo của lịch sử nhân loại. Nhưng thay vào đó, người đã chọn đi vào lịch sử đó để đắm mình trong đó. Đó là lý do tại sao người chọn con đường khó khăn nhất, con đường thập giá, để không ai trên trái đất nên tuyệt vọng đến mức không thể tìm thấy người, ngay ở đó, giữa sầu khổ, tăm tối, bị bỏ rơi, tai tiếng về sự khốn khổ và sai lầm của chính họ. Ở đó, ở chính nơi mà chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa không thể hiện diện, thì người đã đến. Để cứu những người tuyệt vọng, chính người đã chọn nếm trải sự tuyệt vọng, tự mình gánh lấy nỗi thống khổ cay đắng nhất của chúng ta. Người kêu lên từ thập giá, Chúa ơi, tại sao Chúa bỏ rơi con? Một tiếng kêu cứu rỗi, nó cứu rỗi vì Thiên Chúa đã nhận lấy cho người cả kinh nghiệm bị bỏ rơi của chúng ta. Và bây giờ, với người, chúng ta không còn cô đơn bao giờ nữa. Làm thế nào chúng ta học được cách nhìn thấy vinh quang trong thập giá? Một số vị thánh dạy chúng ta rằng, thập giá giống như một cuốn sách. Để biết nó, chúng ta phải mở nó ra và đọc nó. Mua một cuốn sách thôi thì chưa đủ. Hãy nhìn nó và đặt nó trên giá sách trong nhà của chúng ta. Điều này cũng đúng đối với thập giá. Nó được vẽ hoặc khắc ở khắp mọi nơi trong các nhà thờ của chúng ta. Các thập giá được tìm thấy ở khắp nơi xung quanh chúng ta, trên cổ, trong nhà, trong xe hơi, trong túi. Điều này có ích gì trừ khi chúng ta dừng lại để nhìn vào Chúa Giê-xu bị đóng đinh và mở lòng ra với người. Trừ khi chúng ta để mình bị xúc động bởi những vết thương mà người phải mang vì chúng ta. Trừ khi trái tim chúng ta tràn ngập xúc động và chúng ta khóc trước vị Thiên Chúa bị thương vì yêu thương chúng ta. Từ khi chúng ta làm điều đó, thập giá vẫn là một cuốn sách chưa đọc, tùy tựa đề và tác giả của nó chúng ta đều biết. Nó chưa có bất cứ tác động nào đến cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đừng giản lược thập giá thành một đối tượng của lòng sùng kính, càng ít thành một biểu tượng chính trị, thành một dấu hiệu của địa vị tôn giáo và xã hội hơn. Việc chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu bị đóng đinh đưa chúng ta đến bước thứ hai, làm chứng. Nếu chúng ta chăm chú nhìn vào Chúa Giêsu, khuôn mặt của Người sẽ được phản chiếu trên chính khuôn mặt của chúng ta. Các nét của Người trở thành các nét của chúng ta. Tình yêu của Chúa Kitô chiến thắng chúng ta và biến đổi chúng ta. Ở đây, tôi nghĩ đến các vị tử đạo trên đất nước này đã làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô trong những thời kỳ khó khăn, khi mọi sự được khuyên phải im lặng, che giấu, không tuyên xưng đức tin. Tuy nhiên, họ không thể không làm chứng. Biết bao người quảng đại đã phải chịu đau khổ và chết ở đây, tại Slovakia này, vì dân Chúa Kitô. Chứng từ của họ phát sinh từ tình yêu đối với Người, đấng mà họ đã chiêm ngưỡng từ lâu, đến mức họ giống như Người cả trong cái chết của họ. Tôi cũng nghĩ đến thời đại của chúng ta, trong đó không thiếu cơ hội để làm chứng. Ở đây, tạ ơn Chúa, chúng ta không thấy những kẻ bắt hại các Kitô hữu như ở quá nhiều nơi khác trên thế giới. Tuy nhiên, chứng tá của chúng ta có thể bị suy yếu đi bởi tính thế gian và sự tầm thường. Thay vào đó, thập giá đòi hỏi một lời chứng khập khiễng, vì thập giá không phải là ngọn cờ để vẫy, nhưng là nguồn thuần khiết của một lối sống mới. Lối sống nào? Thưa, lối sống của tin mừng, lối sống của các mối phúc. Một nhân chứng biết mang thập giá trong lòng mình, chứ không chỉ ở trên cổ mình. Không xem ai là kẻ thù, nhưng mọi người đều là anh chị em mà Chúa Giêsu đã hiến mạng sống cho. Nhân chứng của thập giá không dừng lại ở những điều sai trái của quá khứ, hoặc khư khư than thở về hiện tại. Nhân chứng của thập giá không sử dụng những cách thức lừa dối và cao ngạo của thế gian. Họ không muốn áp đặt bản thân và lối sống riêng, nhưng hiến mạng sống của mình cho người khác. Họ không tìm kiếm lợi thế cho riêng mình để được coi là sùng đạo. Đấy là thứ tôn giáo giả hình, chứ không phải là nhân chứng cho Chúa bị đóng đinh. Các chứng nhân thập giá chỉ có một chiến lược, đó là chiến lược của Thầy, tình yêu khiêm nhường. Họ không tìm chiến thắng ở đây, ở dưới này, vì họ biết rằng tình yêu của Chúa Kitô sinh hòa kết trái trong những biến cố của cuộc sống hàng ngày, đổi mới mọi sự từ bên trong, tựa như hạt giống rơi xuống đất, chết đi và sinh nhiều hoa trái. Anh chị em thân mến, anh chị em đã từng thấy các chứng nhân như vậy, hãy tôn trọng ký ức về những người đó. Họ đã nuôi dưỡng anh chị em và giúp anh chị em trưởng thành trong đức tin. Những người thấp kém và đơn giản, những người đã cống hiến cuộc đời mình trong yêu thương đến cùng. Đây là những anh hùng của chúng ta, những anh hùng của cuộc sống hàng ngày, và cuộc đời của họ đã thay đổi lịch sử. Các nhân chứng tạo ra những nhân chứng khác vì họ là những người trao ban sự sống. Đó là cách mà đức tin được loan truyền, không phải bằng quyền lực thế gian mà bằng sự khôn ngoan của thập giá, không phải bằng cơ cấu mà bằng nhân chứng. Hôm nay, Chúa, từ sự im lặng hùng hồn của thập giá, đang hỏi tất cả chúng ta như người đang hỏi bạn và bạn và bạn và tôi, các con có muốn làm nhân chứng cho Thầy không? Đứng cùng với Thánh Gioan trên đồi Canvê là Thánh Mẫu của Thiên Chúa. Không ai thấy sách thập giá rộng mở như Ngài, và Ngài đã làm chứng cho điều đó bằng tình yêu khiêm nhường. Qua lời truyền cầu của mẹ, chúng ta hãy cầu xin ơn biết hướng đôi mắt trái tim chúng ta về Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Khi đó, đức tin của chúng ta sẽ có thể nở hoa trong sự viên mãn của nó, và rồi nhân chứng của chúng ta sẽ sinh hoa kết trái đầy đủ. Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Có một thanh niên làm biên tập cho một tạp chí lớn. Công việc mỗi ngày của anh vô cùng đơn giản. Bất kể bài báo thuộc thể loại nào, anh cũng chỉ dùng 3 thao tác trên bàn phím máy tính. Đó là chọn văn bản, sao chép và lưu lại văn bản. Anh đắc ý nói với người bạn của anh, tôi chỉ cần ngần đó phím thôi, nhiều hơn một phím tôi cũng không làm. Người bạn hỏi anh ta, cậu làm như vậy có thể cho ra một bài viết có chất lượng sao? Anh ta đáp, tất nhiên là không, nhưng mức lương mà ông chủ tòa soạn trả cho tôi mỗi tháng cũng không đáng để tôi làm việc nghiêm túc. Miễn sao có đủ bài nộp cho tổng biên tập là được rồi. Anh làm việc với thái độ thờ ơ gượng ép. Thấy anh làm được một vài tháng mà không có tiến bộ, nên ông chủ tòa soạn đã quyết định cho anh nghỉ việc. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống sẽ trao cho bạn danh dự, tiền bạc, theo đúng những gì bạn đã làm, đã cống hiến. Thái độ làm việc thiếu trách nhiệm sẽ không có hiệu quả, không có sáng tạo, có khi còn gây thiệt hại cho xã hội. Chúng ta không chỉ chịu trách nhiệm về công việc, mà còn chịu trách nhiệm cả cuộc đời của chúng ta. Trong tâm lý học, người ta có nói đến một lý thuyết mang tên lý thuyết hái táo. Lý thuyết đó cho rằng, một người muốn có được thành công, phải nỗ lực như người đi hái táo trên cây cao ở trong vườn. Có những trái ở phía trên cao, khiến anh ta phải nhảy lên mới hái được. Nhưng nếu anh ta chỉ hái những trái vừa với tầm tay, thì đó là những trái không ngon, vì nó ở dưới không nhận được nhiều ánh nắng mặt trời và nước mưa. Tiềm năng của con người là vô tận, thành công của ngày mai là kết quả và cố gắng của ngày hôm nay. Nếu cứ an phận với trái táo ngay tầm tay, ta không thể thường nếm được những trái ngọt khác. Để trốn tránh trách nhiệm, người ta hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho số phận hay sự may rủi. Nếu chỉ lo đổ lỗi, ta sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn. Chính chúng ta làm chủ tương lai vận mệnh của đời ta. Khi ý thức và sống có trách nhiệm, là ta đang giúp cho cuộc sống của mình và người khác trở nên tốt hơn. Cuộc sống là một món quà đó có giá trị như thế nào là do chính ta tạo ra. Sống có trách nhiệm không chỉ là tích cực làm việc để có lương cao, mà là hoàn trọn ơn gọi làm người. Mẹ Teresa Calcutta là vị thánh giàu lòng trắc ẩn. Mẹ không thành công trong lĩnh vực kinh tế, nhưng là người sống hết mình vì cộng đồng, nhất là những người nghèo. Mẹ đã từng nói với mọi người, nếu tôi trở thành một vị thánh, tôi chắc chắn sẽ là vị thánh của bóng tối, vì liên tục vắng mặt trên thiên đàng, để đi chiếu rọi ánh sáng cho những người chìm đắm trong bóng tối ở trái đất. Từ trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, chúng ta còn phải hoàn trọn trách nhiệm và bổn phận của người Kitô hữu. Công việc hàng ngày đầy áp lực khiến ta thấy cuộc sống nhàm chán, vô nghĩa, nhất là những lúc gặp khó khăn thất bại. Ta như bị bế tắc, trầm cảm và rơi vào cơn trống rỗng tâm linh. Hãy dừng lại đôi phút, lắng nghe cảm xúc của mình để tận hưởng những niềm vui nho nhỏ hiện tại. Mỗi biến cố, mỗi con người đều là một ẩn dụ, mà chúng ta cần khám phá để hiểu được lời mời gọi của Thiên Chúa. Mục sư Martin Luther King đã chia sẻ những cảm nhận của mình. Đôi lúc cuộc sống thật khắc nghiệt, rắn như thép đã được tôi luyện, cũng có lúc ảm đạm và đau đớn. Như bất cứ một dòng chảy nào của một con sông, cuộc sống có những lúc khô cạn và những khi chiều cường, cũng như sự thay đổi của thời tiết, cuộc sống có cái ấm áp dễ chịu của những mùa hè và cái rét buốt của những mùa đông, nhưng chúng ta có thể tự nâng mình lên khỏi nỗi chán chường và tuyệt vọng, phương đến sự vui vẻ của hy vọng và biến đổi các thung lũng hoang vắng, tăm tối thành những lối đi chan hòa ánh nắng của sự thanh bình. Cuộc sống là một hành trình tìm kiếm, tìm sự khôn ngoan, tìm chân lý, tìm niềm vui hạnh phúc, và nhất là tìm Thiên Chúa. Chỉ Thiên Chúa mới có lời giải đáp thỏa đáng cho mọi thắc mắc, mọi khó khăn của con người. Giữa những lăng xăng lo lắng chuyện bếp núc của cô Martha, Chúa Giêsu lại nhẹ nhàng nói với cô Maria đã chọn phần tốt nhất, chọn đúng việc theo như ý muốn của Chúa. Lạy Chúa là nguồn mạch khôn ngoan và sự sống, xin cho chúng con không ngừng khát vọng tìm kiếm Chúa. Xin cho mỗi ngày sống của chúng con là một cơ hội để thể hiện lòng yêu mến đối với Chúa và mọi người. Giữa những lối đi dọc ngang bộn bề của cuộc sống, xin cho chúng con tìm thấy Chúa là niềm vui và sự bình an lắng dịu cho tâm hồn chúng con. Amen.
Xin cho con dâng đi hết cuộc đời để âm thầm phục vụ anh em, dáng yêu thương hết mọi người giống như ngài mục tử khiêm nhu. Tự vinh quang với thế tu dân con thờ để nên lời ngợi ca chúc tụng. Xin cho con dâng cao lời Chúa, cho mỗi mỗi người được biết danh Cha, cho con nhân bàn tay của Chúa để cứu thế gian bao.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.